Thưa quý thính giả, chúng tôi xin kính mời quý vị nghe kỳ đọc truyện thứ 7 của tác phẩm Chuyện một tâm hồn do Thánh nữ Teresa tự thuật, Kim Thiếu dịch thuật và qua phần trình bày của
Nguyệt Nga
và Kim Hà.
Chương 5: Dây thân ái giữa Celine và Teresa tiếp theo. Một khi người làm vườn muốn chăm cho thứ quả nào chóng chín, họ chẳng để quả treo lủng lẳng mãi ở ngành cây đâu. Họ hái đem về rấm, hầu kịp chín để bày tiệc đã định ngày cho lịch sự trọng thể. Đức Chúa Giêsu đã ban nhiều ơn cho thân hoa hèn này, cũng không ngoài cái định tâm ấy. Người muốn làm lừng lẫy ở nơi con, lòng xót thương hải hà người. Thổ bình sinh, trong một lần Chúa đã kêu lên rằng, lạy Đức Chúa Cha, con ngợi khen Cha vì đã giấu những người khôn ngoan thông thạo các sự này để chỉ tỏ cho những kẻ hèn mọn biết. Bởi con hèn mọn yếu đuối, nên Chúa đã thương tình chiếu cố đến và dịu dàng dạy bảo con những sự kín nhiệm về tình yêu Chúa. Như lời Thánh Gioan Thánh Giá đã vịnh trong ca linh hồn rằng, đèn soi người dẫn nào có, ta chỉ có ánh sáng trong lòng, dẫn ta đi sáng như giờ ngọ. Ta đã về chốn vẫn chờ mong, ta gặp bạn tình xưa quen biết, đã cùng ta thân thiết mặn mà. Chốn chờ mong đó chính là nơi dòng kín, nhưng trước khi được nằm nghỉ dưới bóng đấng yêu mến, con đã phải qua biết bao gian nan cơ cực. Mặc lòng, tiếng khẩn khoản Chúa kêu gọi kia, dù phải bước qua lửa mà đến cùng Chúa, con cũng không quản ngại nghe theo. Để phấn khởi ơn Chúa kêu gọi con, khi ấy con chỉ gặp được một linh hồn chị Pauline yêu dấu. Trái tim con rất ăn nhịp cùng trái tim chị. Giả như không có chị cảm khái cho, nhất định con không thể tới bến Phúc Lộc mà chị đã tới 5 năm trước. Thật, thưa mẹ, 5 năm xa cách mẹ, con tưởng như đã phải vĩnh biệt mẹ rồi. Ngờ đâu trong lúc gian nan so dụi, lại được chính mẹ đứng ra vạch đường chỉ nẻo. Con rất cần sự an ủi ấy, bởi vì cả những lần đến thăm dòng mà chị em gặp nhau ở nhà khách, con cũng thấy nặng lòng quá. Con không thể nói đến việc xin vào tu mà không bị hất hủi. Chị Mary cứ nhất thiết rằng con còn bé, và làm sao được mà vào. Thoạt kỳ thủy, con gặp ngăn trở như chấu rắc. Đáng khác, con chưa dám nói gì cùng chị Celine, mà sự lặng lẽ này làm khổ lòng con lắm. Con phải giữ bí mật với chị một điều gì, thật là khó khăn quá. Nhưng chẳng bao lâu, chị cũng đã biết ý định của con, và quý hóa thay. Chị không can gián, chị đã can đảm hy sinh để em yêu dấu một cách gan góc lạ lùng. Lẽ ra phải để chị đi trước vì chị cũng quyết tâm tu đã lâu. Song le, như xưa các thánh tử đạo đã vui lòng từ biệt các em mình bước vào pháp trường chiến đấu trước thế nào, thì nay chị cũng bình tâm để con từ giã chị thế ấy. Đồng thời chị lại vui lòng nhận một phần sự gian truân trong việc lo liệu cho con, theo ơn kêu gọi chẳng khác gì như lo cho chính mình chị vậy.
Chương 5: Teresa xin phép cha vào dòng kín 15 tuổi. Vậy xét phần chị Celine, con không phải lo ngại gì rồi, nhưng còn phần cha khó khăn quá. Con chẳng biết liệu cách nào mà trình người được. Cha vừa mới phải hy sinh 2 con cho Chúa, nỗi thương nhớ còn đầy lòng. Bây giờ lại nói đến chuyện phải lìa xa công chúa của cha sao đành. Và nữa, năm ấy chúng con thấy cha phải chứng bệnh bại thân đau lắm, tuy đã chóng khỏi thật, nhưng cũng còn phải lo ngại cho sau này. Ôi, trước khi tỏ việc cùng cha, lòng con đã phải bối rối âu lo dường nào, nhưng dù sao cũng phải nói cho xong, vì con đã sắp 14 tuổi rưỡi. Chỉ còn 6 tháng nữa đến lễ Giáng sinh là ngày con đã nhất định vào dòng kín. Cũng 1 giờ 5 trước, con được ơn sửa đổi tính nết. Con đã chọn ngày lễ hiện xuống để thưa cha việc quan trọng này. Cả ngày ấy, con những cầu xin Chúa Thánh Thần ban ơn soi sáng, kêu van các thánh tông đồ nguyện giúp cầu thay, để con được biết lời mà nói cho cha vui lòng. Có lẽ nào một trẻ mọn đã quyết chí dốc lòng từ bỏ mọi sự, phú dâng mạng sống và cả đời, chỉ để chăm lo cầu nguyện cho các môn đệ Chúa, lại chẳng đáng các thánh tông đồ bang trợ sao. Đến khi hát kinh chiều về, con đã gặp được dịp mọi lòng mong đợi. Thấy cha ra chơi ngoài vườn, ngồi khoanh tay ngắm cảnh mỹ diệu thiên nhiên, mặt trời sắp lặn, những cây cao lớn còn vương ánh vàng nhợt nhạt, các chim con ríu rít huyện kinh tối, phim trời đã hòng chiếu hết.
Thấy dung nhan cha nghiêm nghị như trầm mặc sự trên trời, con hiểu được lòng cha bình an thư thái mọi đàng. Con lặng lẽ lại ngồi kề bên cha, miệng chưa kịp nói lời gì mà nước mắt tràn đầy hai mí. Cha đã nhìn con cũng tỏ lòng yêu dấu chí thiết. Cha ôm đầu con vào ngực mà hỏi:
"Con, việc gì vậy? Nói cho cha nghe nào."
Đoạn cha đứng dậy, như để nén lòng thổn thức xuống. Cha cứ ôm con vào lòng, bước đi bước lại cho khuây khỏa. Lúc ấy con mới gạt nước mắt, nói tới việc dòng kín và tỏ lòng ước ao được vào dòng cho chóng. Cha nghe cũng phải khóc, nhưng người chẳng nói lời gì ngăn cản ơn kêu gọi của con. Người chỉ bảo rằng con còn trẻ, đã quyết định việc quan trọng đó làm sao được. Xong con cứ nài nẵng và nói nhiều lẽ nhất thiết xin cho bằng được, thì cha đã theo lòng thẳng thắn và độ lượng sẵn có mà phục lý và ưng cho. Rồi hai cha con dạo chơi trong vườn mãi, lòng con nhẹ nhõm, mắt cha khô lệ, cả hai an lòng vừa đi vừa chuyện vãn vui vẻ. Con nghe cha nói chuyện như nghe một đấng thánh. Khi đã tới một bức tường cao cao, người chỉ cho con xem đám hoa nhỏ trắng giống như những bông huệ còn con. Người nhổ một cái đưa cho con và cắt nghĩa đã bao công phu Chúa làm cho hoa nở và gìn giữ tươi tốt tới ngày nay. Con nghe cha nói chuyện hoa như nghe chuyện mình. Hoa trắng nhỏ này và Teresa bé mọn đây có chuyện giống nhau như lột. Con đã giữ lấy hoa ấy như một báu vật. Con thấy cha nhổ được cả rễ, không dập, không đứt rễ nào. Dường như còn để đem trồng nơi đất tốt, màu mỡ hơn. Cái công việc nhổ cây hoa đó chính là ám chỉ về mình con. Người vừa cho phép con từ giã gia đình, thân quyến mà đi lên ở trên núi Carmen. Con đã dán hoa nhỏ ấy vào ảnh Đức Bà thắng trận. Hình như Đức Mẹ thấy hoa thì mỉm cười, và Chúa Giê-xu cầm lấy trong tay. Ngày nay, hoa vẫn còn dính trên ảnh. Chỉ có thân hoa nơi gần rễ là đã dập. Chắc nhân dịp đó, Chúa muốn tỏ cho con biết không sớm thì muộn, người sẽ dứt đứt tất cả những dây, những rễ chằng chịt thân hoa mọi người, chẳng đành để nó vật vờ chìm nổi mãi ở chốn phong đào nguy biến.
Chương 5. Những bước gay go. Khi đã xin được phép cha vào dòng, con tưởng như đã có thể tung mình bay một lèo đến đỉnh núi Carmen, không còn phải e sợ gì. Nhưng ngao ngán thay, đằng ngàn dặm mới qua vài bước, cậu, sau khi nghe con tỏ bày ý kiến xin vào dòng, bực tức quá, đã trả lời dứt khoát rằng 15 tuổi đầu vào dòng ngặt phép ấy không phải là khôn ngoan gì, cái đó chỉ là mang tiếng sự đạo, vì cho trẻ con vào tu một dòng quá khắc khổ. Cậu lại nói thêm, sẽ triệt để phản đối việc tu này, và nếu không có phép lạ can thiệp, cậu không hề đổi ý. Thấy cậu quả quyết như vậy, con nghĩ bụng nói thêm lẽ gì bây giờ cũng bằng thừa, cũng vô ích. Con liền rút lui, lòng rầu rĩ cay đắng quá, nghẹn ngào không biết nghĩ làm sao. Chỉ còn biết an ủi mình bằng lời cầu nguyện. Con đã nài xin Chúa Giê-xu lấy phép lạ can thiệp vào việc tu của con. Vì chỉ có phép lạ, con mới có thể vâng theo tiếng Chúa gọi. Qua đi một thời gian lâu lâu, tưởng là cậu chẳng còn nhớ gì đến chuyện cũ. Nhưng sau con mới rõ cậu vẫn để ý đến việc con xin vào dòng. Trước khi để ánh sáng hy vọng rọi chiếu vào linh hồn con, Chúa đã gửi cho con một đau đớn dằn vặt con đủ 3 ngày. Trong cơ hội này, con mới hiểu thấm thía hơn bao giờ nỗi lòng đau của Đức Mẹ và Thánh Giuse khi đi tìm Chúa Giê-xu ở các phố thành Jerusalem. Con coi mình như bị lạc vào một rừng thẳm sâu ghê sợ. hay đúng hơn, linh hồn con như chiếc ghe mong manh đi ngoài khơi, bị cơn giông dữ dội vặn gãy tay lái, phải để giật giờ trôi theo sóng gió. Con cũng biết có Chúa ở thuyền con đang nằm ngủ, nhưng giữa đêm tăm tối mịt mù ấy, trông thấy Chúa sao được? Giả như giông tố đổ mưa xuống, hẳn là sẽ có chớp. Chớp sẽ lòe ánh sáng trong mây đen nghịt, và đành rằng ánh sáng của chớp tuy buồn bã thật, nhưng ít là nhờ nó trong nháy mắt để nhìn thấy đấng yêu thương của lòng chiều mến.
Nhưng không, chỉ thấy có đêm mịt mùng u thảm, chỉ thấy có trời lạnh lẽo vắng tanh, tẻ lạnh như sự chết. Con đã cảm thấy mình bơ vơ chơi chọi như xưa Chúa Giêsu bơ vơ chơi chọi trong vườn hấp hối. Chẳng còn tìm đâu ra an ủi, trông lên cũng hết, ngó xuống cũng cùng. Thấy con héo hắt quá, trời đất cũng chạnh lòng buồn. Chót ba ngày mặt trời không mọc, trái đất cũng không được một tia nóng nào, chỉ có mưa, mưa như sụt trời xuống trọn ba ngày. Con nghiệm thấy rằng, trong mọi hoàn cảnh đời con, trời đất như màn ảnh phô diễn tâm hồn. Khi con khóc, trời mưa tầm tã. Khi con vui, trời quang quẻ nắng. Vòm không trung xanh biếc, không có dải mây nào lơ lửng trôi. Sang ngày thứ bốn, tức là thứ bảy trong tuần, con lại đến thăm cậu. Lần này cậu đổi hẳn thái độ, làm con ngạc nhiên quá. Con chưa kịp thưa trình gì, cậu đã bảo con vào phòng làm việc của cậu. Cậu mở đầu khiển trách con qua loa mấy lời êm nhẹ về cách con ăn ở chẳng được hà lòng cậu, rồi bảo luôn rằng phép lạ cậu nài hôm nọ chẳng cần nữa. Cậu đã cầu xin biết thánh ý Chúa bằng cách vui lòng cho con vào dòng. Nay cậu đã thấy vui lòng rồi. Khi ấy con chẳng còn nhận ra cậu nữa. Cậu ôm lấy con, yêu dấu như một người cha, và nói giọng rất cảm động rằng:
Hỡi cháu yêu dấu, cậu chúc cháu đi dòng bằng an. Cháu là bông hoa nhỏ yêu quý riêng của Chúa, nay Chúa muốn hái, cậu chẳng ngăn được.
Con mừng rỡ quá, hớn hở trở về trại, trông lên thấy ngọn trời trong vắt sáng sủa đẹp đẽ. Trong linh hồn, đêm tối cũng chấm hết. Chúa Giêsu đã thức dậy, trả lại vui mừng cho con rồi. Con chẳng còn nghe thấy tiếng biển gầm, tiếng gió rít. Thay vì gió gian nan lạnh lẽo, một cơn gió mát nhẹ nhàng phe phẩy đưa chiếc thuyền con trôi về bến. Con tưởng mình đã tới bến. Trời ơi, còn hơn một giông tố nữa sẽ nổi lên. Đã có lúc con phải cuống quýt sợ vì thuyền trôi xa quá, e không vào tới bến mỏi lòng mong chờ. Thế mẹ, dàn xếp với cậu xong, con lại tiếp được thư mẹ cho hay rằng cha bề trên dòng không cho phép con vào trước 21 tuổi. Chẳng ai nghĩ đến lời kháng nghị quá nghiêm khắc, quá găng này bao giờ. Mặc dầu không ngã lòng, con và cha đã đến trình bày sự thể cùng người. Người đã tiếp hai cha con rất lãnh đạm, nói làm sao cũng không nghe, cứ nhất thiết trả lời không được. Lạnh lẽo, chúng con từ biệt ra về. Người nói với theo một câu:
Tuy vậy, tôi chẳng qua chỉ là thay mặt đức giám mục. Ngoài ra, nếu ngài cho phép thì còn phải nói gì nữa?
Hai cha con vừa bước ra khỏi nhà chung, trời lên mưa rào. Trong linh hồn con cũng kéo mây đen ngòm. Cha không còn biết an ủi làm sao. Hỏi con có muốn đi Bayeux hầu đức cha thì người sẽ dẫn đi. Con cảm ơn cha, vâng ngay.
Chương 5. Teresa trình việc vào dòng cùng đức cha Hugonin. Trước khi lên đường đi tỉnh Bayeux, đã dồn dập xảy đến rất lắm chuyện. Bề ngoài con vẫn như thường, vẫn học hành, vẫn tấn tới trong đàng kính mến Chúa. Nhiều lần con được sốt sắng nóng nảy lắm, cảm hứng lạ lùng. Một hôm, yêu mến Chúa quá, không biết phải thưa Chúa làm sao. Lòng con ước ao chớ gì hết mọi người thế gian đều thờ phượng ngợi khen Chúa. Lòng con lại đau đớn nghĩ đến nơi trầm luân hỏa ngục. Chẳng có ai kính mến Đức Chúa Trời. Chẳng có một chút việc gì là việc yêu mến. Con đã thật tình than thở rằng, tôi vui lòng gieo mình xuống nơi cực khổ, cực nạn, đầy rẫy những lời lộng ngôn, dữ tợn ấy. Tôi đành lòng ở đấy để kính mến Đức Chúa Trời đời đời. Có lẽ thế chẳng phải là làm sáng danh Chúa. Chúa chỉ muốn ban hạnh phúc cho ta thôi. nhưng trong lúc quá yêu, người ta cảm thấy sự cần phải nói ngàn điều dở. Nếu con đã nói dở thế, chẳng phải là con không quý phúc thiên đàng. Đối với con, thiên đàng cũng chỉ là tình yêu thôi, mà trong lúc nhiệt liệt yêu, con thiết nghĩ chẳng có gì gỡ được con khỏi tay đấng mà con đã say sưa yêu mến. Trong giai đoạn thứ ba này, Chúa đã ban cho con một điều an ủi được sống gần gũi mấy linh hồn thơ ấu. Trường hợp ấy thế này, một gia đình nghèo khó kia, người mẹ quá lâm bệnh, có hai con dại chưa biết làm ăn gì. Con liền nhận coi sóc hộ bà hai em dại ấy. Cô chị chưa đầy 6 tuổi, thấy hai em ngay thật, con lòng tin cẩn mọi lời khuyên bảo, con vui thích lắm. Con nói làm sao, hai em cũng tin. Thật phép rửa tội đã in sâu trong linh hồn những nhân đức siêu nhiên. Cho nên từ bé người ta đã biết tin cậy phần thưởng tốt lành đời sau, mà vui vẻ chịu đựng những nỗi gian nan tất tưởi đời này. Thẳng hoặc, một đôi khi thấy hai em bất bình chi đó. Nếu muốn sự hòa cho hai em lại thân thiết yêu nhau, thay vì hứa cho đồ chơi hay kẹo bánh, con nói cho hai em nghe về phần thưởng trọng vọng thiên đàng. Chúa Giêsu để dành cho những trẻ em ngoan ngoãn, biết vâng lời. Cô chị trí khôn đã bắt đầu mở mang, mặt mày hớn hở nhìn con mà hỏi nhiều câu rất hay về Chúa Giêsu, về nước thiên đàng tốt đẹp, lại hứa vui vẻ rằng giấy đi sẽ nhường nhịn em và không khi nào dám quên lời cô cả dạy. Hai em quen gọi con với cái tên là cô cả.
Nhận thấy những linh hồn trẻ thanh sạch ấy, con sánh ví như sáp ong mềm mại, muốn in hình gì cũng dễ, hình sự dữ, thương hỡi cũng dễ như hình sự lành. Con đã hiểu thấm thía lời Chúa của trách, thà đã gieo mình xuống biển, chẳng thà làm gương mù cho một con trẻ. Ôi, phải mà được dạy dỗ hẳn hoi từ bé, đã có biết bao linh hồn tới bậc thánh thiện rất cao. Đành rằng Đức Chúa Trời chẳng cần ai để làm ai nên thánh. Nhưng như Chúa muốn người làm vườn, chăm chú khéo léo tỉa các cây non nớt và hiếm có thế nào, Chúa cũng muốn người ta giúp Chúa trong việc vun tưới các linh hồn thể ấy. Chúa soi cho biết cách vun tưới mà thôi, còn sự cây sinh trồi nảy lộc, khai hoa kết quả là việc riêng Chúa, chẳng ai làm nổi. Nếu người làm vườn lại vụng về, không biết chấp cành cây, không am hiểu tính riêng từng cây, lại đem chấp. Thí dụ như ngành hồng vào thân cây đào, muốn có bông hồng nở trên ngành đào làm sao được? Nhân đây, con nhớ câu chuyện nuôi chim xưa. Ngày xưa, con nuôi nhiều chim, được một con bạch yến hót rất hay. Cũng có một con sẻ rừng mà con chăm riêng vì thương hại nó phải lìa mẹ khi còn trong tổ. Con sẻ rừng này chẳng được học mẹ để hót tiếng mẹ. Từ sáng đến chiều chỉ phải nghe giọng hót du dương vui vẻ của chim bạch yến. Sẻ rừng cũng muốn hòa giọng hót theo, nhưng tiếng sẻ rừng lại ngâm cùng bạch yến khó biết chừng nào. Con thấy nó cố bắt cái tiếng kêu se sẽ của nó hòa với giọng hót bổng và râm ran của bạch yến mà phải nực cười. Nhưng lạ chưa, chẳng bao lâu sẻ rừng đã đi tới thành công. Tiếng hót và giọng đưa của nó hay như bạch yến, cả hai con hót nghe như một. Ôi, mẹ yêu dấu, mẹ cũng đã rõ ai đã tập hót cho con thuở nhỏ và tiếng ai đã làm sai lầm con lắm. Ngày nay, con hy vọng rằng dầu là hèn sức yếu đuối, sẽ có một ngày con được cùng mẹ ngâm nga mãi mãi bài ca tình ái mà nhiều lần con đã được nghe mẹ hát rất dịu dàng êm ái ở thế gian này.
Mấy mẩu chuyện trên đây đưa con đi xa quá, lạc mất cả đề. Con xin trở lại vấn đề hoạt động để theo ơn Chúa kêu gọi. Ngày 31 tháng 10 năm 1887, cha và con cùng chạy đi Bayer. Lòng con chứa chan hy vọng, nhưng cũng giật mình khi nghĩ đến lúc phải đứng hầu Đức Cha ở tòa giám mục. Bữa này là lần thứ nhất con đi xa mà không được các chị cùng đi với, lại là lần đi hầu Đức Giám mục. Xưa nay con có nói gì, chẳng qua chỉ là nói mà thưa lại lời người ta hỏi. Lần này phải xuất đầu lộ diện mà trình bày và giải thích các lẽ muốn vào dòng kín, để Đức Cha thấy rõ ơn kêu gọi mình vào dòng. con đã phải khó nhọc chiến đấu với tính nhút nhát nhiều lắm. Con đã nghiệm thấy lời sách Cương Phúc nói rất thật. Tình yêu không lấy gì làm không có thể. Tình yêu tin tưởng cái gì cũng có thể, cái gì cũng được phép. Đúng tâm lý lắm. Chỉ có tình yêu Chúa Giê-xu mới có thể làm cho con chặt đứt hết các dây trắc trở, lướt thắng mọi khó khăn đã đến và còn đang đến. Con đã phải mua hạnh phúc bằng giá rất đắt, bằng nhiều gian nan cả thể. Nhưng nay, con lại cho giá ấy còn rẻ và giả như chưa mua được. Dù phải trả giá đau khổ gấp nghìn lần xưa, con cũng sẵn sàng mua ngay. Khi hai cha con vừa tới dinh Đức Giám Mục, các thác trên trời mở ra, mưa xuống như chút. Cố chính Reveroni đã hẹn ngày cho chúng con đến, ra tiếp chúng con niềm nở lắm, nhưng hơi có vẻ bỡ ngỡ. Ngài thấy mắt con ướt lệ thì bảo, "À, cha thấy con lắm giọt ngọc lắm, ý thì không nên để Đức Cha nom thấy." Khi đi qua những phòng khách rộng rãi, con nghĩ mình không bằng con kiến, mà đâm lo không biết phải thưa trình thế nào. Lúc ấy Đức Cha còn đang bách bộ với hai cố ở hè, con thấy cố chính trình gì với Đức Cha mấy lời, rồi cùng theo Đức Cha ra phòng khách, nơi chúng con đang đợi. Ở phòng khách đã dọn ra ba ghế bành to, phía sau có lò sưởi lửa đang cháy. Thấy Đức Cha bước vào, cha liền quỳ xuống bên con chịu phép lành. Đoạn Đức Cha mời chúng con ngồi. Cố chính chỉ con ngồi ghế giữa, con thưa lễ phép không dám. Người không nghe lại dục con thử ngồi xem đã biết vâng lời chưa. Con liền ngồi ngay, không ngần ngại gì nữa. Nhưng con rất ngượng khi thấy cố chính to lớn ngồi chiếc ghế thường, mà mình bé bỏng lại ngồi chõm chệ trên chiếc ghế bành rộng rãi. Có dễ bốn người lớn bằng con ngồi cũng vừa, và vừa hơn là để con ngồi bẽn lẽn một mình. Bấy giờ con mong để cha nói trước, nhưng cha lại dục con thưa việc ấy với Đức Cha đi. Con đã dùng hết tài lợi khẩu mà thân thưa Đức Cha công việc. Tuy vẫn biết một lời của bề trên dòng nói giúp có giá trị bằng vạn những lý lẽ con trình, nhưng người đã không muốn, còn trông nói giúp làm sao? Đức Cha hỏi, con ước ao vào dòng kín đã lâu chưa?
Vâng, thưa Đức Cha, lâu lắm rồi ạ.
Cố chính liền cười mà ngắt lời. Phải, lâu lắm rồi ạ, mà cũng chưa lâu được 15 năm chứ.
Vâng, chính thế, nhưng cũng không phải trừ đi mấy đâu, vì con đã ước ao dâng mình cho Chúa từ lúc 3 tuổi. Đức Cha tưởng là để vui lòng cha, đã khuyên bảo con hãy ở lại nhà với cha ít lâu đã. Bất ngờ, cha cũng vào bè với con, làm Đức Cha phải ngẩn lạ và cảm động. Người liền tỏ mặt rất hiền từ, bảo nên chạy đi viếng Roma làm một cùng ban tổ chức địa phận hồi này. Và nếu con chưa xin được phép vào dòng, thì hôm ấy đừng ngại tâu Đức Thánh Cha ban phép cho. Nhưng trước khi quyết định việc này, người đã buộc phải trình cho bề trên biết đã. Con không nghe lời gì mà lấy làm khó chịu bằng lời phải trình lại cho bề trên đã. Vì con biết người nhất định ngăn hẳn công việc của con. Cho nên bấy giờ, con chẳng còn kể gì lời cố chính đã dặn con rằng đừng để Đức Cha nom thấy những hạt ngọc bám ở mắt. Chẳng những đã để người nom thấy, con lại trao cho người những hạt ngọc ấy nữa. Con thấy Đức Cha cũng cảm động. Người yêu mến chăm sóc con, có lẽ chưa thiếu nữ nào được yêu mến như vậy bao giờ. Đức Cha bảo con rằng,
con chưa nên ngã lòng vội. Cha rất bằng lòng để con theo cha con sang tòa thánh. Như thế ơn kêu gọi của con được chắc chắn. Hỡi con, đừng khóc. Con nên vui mừng mới phải. Và lại tuần sau cha cũng đi Lycia, cha sẽ nói chuyện việc của con với cha bề trên, và có thế nào cha sẽ trả lời, chắc con sẽ nhận được thơ cha ở Italy.
Đoạn Đức Cha tiện chân hai cha con ra đến vườn ngoài, cha vừa đi vừa hầu Đức Cha câu chuyện sáng ấy con đã uốn tóc để được già dặn người ra. Đức Cha nghe lấy làm thích thú, người vẫn nhớ cái mánh khóe ấy. Nay hễ lần nào người nói chuyện cùng ai về đứa con mọn, người cũng nói cả câu chuyện uốn tóc. Tình thật, con muốn đừng nói thì hơn, Cố Chính tiễn chân ra tới cổng. Người nói rằng chưa thấy thế này bao giờ. Cha sẵn lòng dâng con, cũng như con vui lòng dâng mình cho Chúa.
Chương 6, cuộc hành trình Roma. Ở Bayer về được 3 hôm, con lại phải bắt đầu một cuộc hành trình khác xa và lâu hơn. Đó là cuộc hành trình đi Roma. Cuộc hành trình này đã cho con một nhận thức tường tận về lẽ hư không của mọi sự phù vân giả tạm thế gian. Tuy nhiên, con đã mục kích những đền đài nguy nga, những dinh thự rực rỡ. Con đã chiêm nghiệm những công trình kiến trúc của nghệ thuật và tôn giáo. Nhất là con đã được hân hạnh đặt chân lên đất các thánh tông đồ đã dẫm xưa, đất đã nhuộm thấm biết bao máu các thánh tử đạo. Và linh hồn con đã trở nên sung sướng bởi được đụng chạm tới những di tích thánh. Con vẫn sung sướng lắm vì đã được sang Roma, nhưng con hiểu bây giờ có nhiều người đoán cha cho con đi Roma, sở dĩ để làm khuây khỏa lòng con ao ước vào dòng. Phải, nếu tâm tu mà không chí thành, hẳn cũng đã ngã thật. Trước hết, những người đi viếng Roma, không kể chị Celine và con, toàn là những bậc vị vọng quý phái cả, nhưng chúng con không phải lóa mắt vì lẽ đó. Chúng con đã trông những danh vị quyền quý ấy như mây khói, chẳng mấy chốc mà tan. Con đã hiểu lời sách Lương Phúc rằng, chúng con đừng theo dõi cái bóng dáng mà người ta kêu là danh tiếng. Con vừa nhận thấy đại danh của một người không vụ tại ở chức vị, một là ở sâu xa trong linh hồn. Thánh tiên tri Isaiah đã nói, Đức Chúa Trời sẽ cải tên cho những kẻ người chọn. Và trong sách Khải Hoàn, chúng ta thấy Thánh Gioan nói, thắng giả sẽ được lĩnh một thoi đá trắng, trên đá đã thích một tên mới mà chẳng ai biết trừ người được lĩnh. Vậy đợi ngày về thiên đàng, chúng ta sẽ biết được, khi ấy Chúa sẽ thưởng ai tùy công linh nấy, ai trong thuở bình sinh đã vì lòng mến Chúa mà chọn phần nghèo khổ, mà ẩn tích mai danh, trên thiên đàng kẻ ấy sẽ dự hàng nhất, vẻ vang sang trọng nhất, giàu có phú quý nhất. Thưa quý thính giả, chúng tôi xin tạm ngưng phần đọc truyện của tác phẩm Chuyện một tâm hồn nơi đây. Xin kính mời quý vị nghe tiếp vào kỳ tới. Xin cảm ơn quý vị.